là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường học nội trú. Tiếp đến là ghi nhận việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Tày tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đây là xã thứ hai của thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tới dự có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái và đông đảo bà con nhân dân xã Minh Bảo. Năm 2016, xã Minh Bảo thành phố Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Minh Bảo đã tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các loại hình kinh doanh, dịch vụ và ngành nghề nông thôn, xây dựng các sản phẩm OCOP, hình thành các vùng sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao như vùng chè, vùng chăn nuôi ong, vùng trồng đào cảnh. Xã đã tập trung lồng ghép vốn các chương trình dự án đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 54 triệu đồng một người một năm. Nhóm tiêu chí về môi trường được quan tâm, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn được thu gom vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 100% các hộ chăn nuôi trên địa bàn có chuồng trại chăn nuôi theo đúng quy định và đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh môi trường. Các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ đã thực hiện xử lý rác thải cơ bản đảm bảo. Nhóm tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa của xã đã đạt yêu cầu của xã nông thôn mới kiểu mẫu, an ninh trật tự tại xã được giữ vững ổn định. Các vụ việc liên quan đến đơn thư khiếu nại của nhân dân được giải quyết kịp thời, không để phát sinh phức tạp kéo dài. Các thủ tục hành chính được giải quyết công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Tại lễ công bố, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Bảo. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại thành phố Yên Bái. Ngay sau lễ công bố xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ khởi công công trình đường từ trung tâm xã Minh Bảo nối với quốc lộ 70. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Yên Bái làm chủ đầu tư với chiều dài 2,6 km, bề rộng mặt đường 6m, được giải át van, có hệ thống cây xanh, hành lang, vỉa hè, hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp 4, tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, dự kiến được đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 năm 2021.
Thực hiện Nghị định số 116 của Chính phủ và Nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh có trên 30.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được thụ hưởng chính sách hỗ trợ với tổng kinh phí gần 570 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2021, Nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân sẽ hết hạn, khi đó học sinh và các trường sẽ gặp nhiều khó khăn. Do vậy, tỉnh cần tiếp tục có chính sách để hỗ trợ đối với học sinh học 2 buổi một ngày tại các trường phổ thông dân tộc bán trú, nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116, cũng như cần có sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, đến nay, toàn tỉnh đã có gần 52.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gần 12.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trên 42.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và có trên 800.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm trên 96,5% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21 trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, đó là số doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động còn thấp. Chỉ có 1.099 trên 2.155 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho trên 22.000 người lao động. Một số doanh nghiệp chưa tham gia đủ số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tình trạng lạm dụng hưởng chế độ chính sách bảo hiểm xã hội như chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ phía người lao động và sử dụng lao động vẫn còn xảy ra. Để tiếp tục triển khai hiệu quả và đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 21 đề ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Năm học 2020-2021, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 75 cán bộ giáo viên nhân viên, trong đó có 2 cán bộ quản lý, 63 giáo viên, 10 nhân viên. So với định mức biên chế hiện còn thiếu 23 người, trong đó có 2 cán bộ quản lý, 18 giáo viên và 3 nhân viên. Theo đánh giá, hiện trường Trung học phổ thông chuyên là một trong những trường duy nhất của tỉnh đảm bảo về trình độ chuyên môn. 100% cán bộ quản lý giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, trong đó có 32 thạc sĩ chiếm gần 50%. 100% cán bộ quản lý giáo viên sử dụng thông thạo tin học và thiết bị dạy học hiện đại. 27% cán bộ quản lý giáo viên sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy. 100% giáo viên tiếng Anh đạt trình độ bậc 5 trở lên theo khung 6 bậc của Việt Nam. 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
Năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh được giao thành lập mới 30 công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, kết nạp mới 1.800 đoàn viên, trong đó có tối thiểu 1.500 đoàn viên thuộc khu vực ngoài nhà nước. Ngoài ra giới thiệu 600 đoàn viên ưu tú để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Để hoàn thành chỉ tiêu này, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục đoàn viên, phát động các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của công nhân, giải đáp nguyện vọng chính đáng của người lao động và chủ doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, thông qua tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, hàng năm tổ chức Tết sum vầy, chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động.
Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Bình vừa bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại thôn Ngòi Khang, huyện Yên Bình. 8 đối tượng bị bắt giữ gồm Bùi Đức Hậu sinh năm 84, Hà Văn Hùng sinh năm 75, Vàng Văn Duy sinh năm 86, Hà Đình Tú sinh năm 95, Lương Văn Hải sinh năm 78, Đặng Thị Liên sinh năm 76, Lương Văn Ba sinh năm 85 và Phạm Văn Trinh sinh năm 77. Tất cả đều có hộ khẩu thường trú tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Tăng vật thu giữ gồm một bát sứ, một đĩa sứ, 4 quân vị được cắt từ vỏ bao thuốc lá và 6.600.000 đồng. Hiện Công an huyện Yên Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về tội đánh bạc để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ về quản lý, giảng dạy và học tập, ngành giáo dục đào tạo tỉnh cũng rất coi trọng công tác đảm bảo an toàn về thể chất tính mạng cho học sinh. Trong đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các trường nội trú là nội dung được quan tâm thực hiện. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhằm hướng đến một nền giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học này, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trấn Yên có 273 học sinh dân tộc thiểu số ở các xã trên địa bàn huyện. Xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn tại trường là khâu quan trọng, nên nhà trường đã tổ chức khám định kỳ để nắm bắt được tình trạng sức khỏe của từng học sinh, đồng thời xây dựng kế hoạch, lên thực đơn, lập các biểu mẫu nhằm cung cấp thực phẩm có đầy đủ dinh dưỡng cho học sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm 3 bữa ăn trên ngày tại trường. Bà Nguyễn Thị Hương, nhân viên dinh dưỡng, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trấn Yên, nói:
Tôi thì là những người để chế biến thức ăn hàng ngày cho các cháu, một ngày 3 bữa thì là luôn luôn là phải sạch, chín và an toàn mọi thực phẩm trong khi nấu ăn thì là phải nấu chín mà sạch sẽ, uống sôi ăn chín để đảm bảo cho các cháu là ăn đúng giờ, không để ăn nguội, để đảm bảo cho các cháu nên là nấu đồ dùng là phải sạch lại, nấu chín, uống chín, nhưng mà chúng tôi cũng làm hết trách nhiệm của mình để bảo đảm cái sức khỏe cho các cháu trong cái thời gian COVID vừa rồi ạ.
Em Phạm Thị Tuyết Nhung, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Một ngày thì bọn cháu được ăn 3 bữa đảm bảo cho dinh dưỡng và sức khỏe của bọn cháu ạ. Và trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này thì nhà trường cũng đã tuyên truyền cho chúng cháu về dịch bệnh COVID-19, các cách phòng tránh COVID như là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở ạ, và hạn chế ra ngoài để hạn chế tiếp xúc dịch bệnh.
Trong quá trình nhập thực phẩm từ nhà cung cấp, cán bộ nhà trường đều kiểm tra kỹ rồi mới đưa vào bếp chế biến. Bếp ăn của nhà trường luôn lưu mẫu thức ăn về số lượng, các món ăn trong ngày qua 24 giờ. Cán bộ y tế thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh chung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Cấp dưỡng, quản sinh, thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thức ăn, chăm sóc học sinh, đồng thời thường xuyên giáo dục học sinh vệ sinh trường lớp, nơi ăn ở và vệ sinh cá nhân trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Bà Nguyễn Thị Xuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, trung học cơ sở huyện Trấn Yên, nói.
Tôi học sinh ăn ở tại trường suốt cả ngày, cho nên là cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là rất được chú trọng. Cụ thể như là toàn bộ cái nguyên liệu thực phẩm nấu ăn cho các cháu là phải được có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. Nhà trường cũng thường xuyên tuyên truyền để cho các em ăn chín uống sôi, ăn hết khẩu phần ăn của mình và hạn chế ra ngoài để tránh tiếp xúc, cũng như là giữ gìn cơ thể để tham gia làm thế nào để mà phòng chống dịch COVID một cách tốt nhất.
Còn tại trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở huyện Bình, năm học này có 277 học sinh. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khu vực bếp ăn của nhà trường được xây dựng theo quy trình một chiều. Nhà bếp được trang bị đầy đủ tủ lạnh, tủ lưu mẫu thực phẩm sống và chín riêng biệt. Hàng ngày thực phẩm được tiếp nhận dưới sự giám sát chặt chẽ của đại diện, quản lý của trường, bếp trưởng và nhà cung cấp thực phẩm. Trường thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày đủ 24 giờ theo quy định và có hợp đồng nhập thực phẩm, cam kết trách nhiệm với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín trên địa bàn. Thực đơn bữa ăn cho học sinh được lên lịch theo tuần, theo mùa và công khai trên trang thông tin của nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học cơ sở huyện Bình, nói.
Về cái nguồn cung cấp thực phẩm thì chúng tôi phải xác định cho rõ ràng và phải đảm bảo các cái yêu cầu, ví dụ như là phải có xác định cái nguồn gốc thực phẩm cung cấp cho nhà trường, trong khi đó phải các cái nhà cung cấp phải ký cam kết an toàn thực phẩm. Đấy, và cái hàng ngày về cái công việc nhận giao thực phẩm thì chúng tôi sẽ cũng nhận cái thực phẩm là tươi sống hàng ngày ăn trong một ngày chứ không có thực phẩm để tích trữ lưu trữ. Bên cạnh đó thì cái công tác mà đảm bảo về cái sức khỏe cho học sinh ấy, thì chúng tôi cũng tổ chức là nấu ăn 3 bữa trên ngày cho các cháu, cho con. Bữa trưa, bữa sáng và bữa trưa và bữa chiều, 3 bữa nấu ăn đảm bảo 100%. Và thức ăn thì thực đơn được chia theo khẩu phần ăn hàng ngày, đảm bảo đủ khẩu phần ăn và đảm bảo nóng, ngon cho các con, đảm bảo về khẩu phần chia theo đảm bảo chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng luôn luôn là nâng cao về cái việc công tác vệ sinh trường học, đặc biệt là cái cảnh quan trường học thì chúng tôi cũng luôn luôn là tuyên truyền giáo dục các em là vệ sinh môi trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn và trường là luôn luôn xanh sạch đẹp.
Hiện nay trên địa bàn huyện Bình có 48 bếp ăn tập thể trong trường học. Xác định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nên ngay từ đầu năm học này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã đưa nội dung này vào phương hướng nhiệm vụ năm học. Cùng với đó, Phòng đã phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ và tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân viên nhà bếp và nhà cung cấp thực phẩm cho các trường tổ chức ăn bán trú, nội trú. Song song với đó, công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra, 100% các trường học tổ chức ăn bán trú, nội trú đều có đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn, ký hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định. Bà Vũ Thị Lý, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình nói:
triển khai đầy đủ các cái văn bản, các cái quy định về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường học trên địa bàn của huyện, đặc biệt là đối với các cái trường tổ chức các bếp ăn tập thể cho trường nội trú, bán trú cũng như là các trường có học sinh bán trú và các trường mầm non, tiểu học có bếp ăn tập thể buổi trưa ở tại nhà trường. Thế và ngoài công tác triển khai các cái văn bản quy định thì cũng tăng cường phối hợp với Trung tâm Y tế đến kiểm tra tại các cái nhà trường về cái công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ăn chín uống sôi. Thế và đặc biệt là cái khâu kiểm soát thực phẩm đầu vào, đầu ra cũng như là các cái quy trình chế biến để làm sao đó đảm bảo cái việc mà an toàn thực phẩm cho học sinh, đặc biệt là cái tình hình diễn biến phức tạp cũng vẫn của dịch COVID đang xảy ra. Thế thì Phòng Giáo dục cũng sẽ phối hợp với lại Trung tâm Y tế huyện cũng như là các phòng ban liên quan để tăng cường công tác kiểm tra giám sát về cái an toàn thực phẩm tại cơ sở trên trường học.
Toàn tỉnh hiện có 362 cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, phục vụ học sinh các trường bán trú, nội trú, trường có học sinh bán trú với 1.280 nhân viên dinh dưỡng. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất các bếp ăn trong trường học, từ đó kịp thời nhắc nhở, có biện pháp xử lý đối với các cơ sở vi phạm để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, là xã vùng 2 của huyện Lục Yên, Minh Xuân là vùng đất hội tụ nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, nhưng nhiều nhất là dân tộc Tày với trên 80% dân số toàn xã. Trước nguy cơ bị mai một nhiều loại hình bản sắc truyền thống trong điều kiện hội nhập hiện nay, thời gian qua cấp ủy chính quyền và người Tày ở xã Minh Xuân đã quyết tâm bảo tồn, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Người Tày ở Minh Xuân nói riêng và trên địa bàn huyện Lục Yên nói chung có nhiều làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc như hát cọi, hát lượn, hát then, hát khắp, hát phong sư, hát vỉ quản làng. Vào những dịp lễ Tết, người Tày còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đánh quay, đánh yến. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân nói:
Đối với xã Minh Xuân, các làn điệu hát cọi đều thể hiện cái đặc trưng chung của người Tày Lục Yên. Việc sưu tầm, quảng bá các làn điệu hát cọi là chính là chúng ta đang bảo tồn những cái nét tinh hoa của văn hóa người Tày mà cha ông chúng ta đã để lại hàng nghìn năm nay. Đây là một cái tài sản vô giá, chứa đựng trong đó cái lòng tự hào của con cháu người Tày. Tiếng hát khắp cõi nó làm cho tinh thần thanh thản, trong sáng, tự tin như hoa mùa xuân đang nở, làm cho con người ta tự hào về cái bản sắc văn hóa dân tộc mình khi sánh vai với dân tộc khác. Các làn điệu khắp cõi thì nó có sức thu hút rất lớn đối với du khách, cùng với những cái tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng kết hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, thì xã Minh Xuân chúng tôi là lấy đó làm cái nền tảng cho việc phát triển du lịch cộng đồng.
Các làn điệu dân ca dân vũ của người Tày rất đa dạng phong phú, đặc biệt là vào mùa xuân, người Tày đem những làn điệu dân ca dân vũ biểu diễn và giao lưu, tạo nên không gian văn hóa dân gian đặc sắc. Trong đời sống của đồng bào Tày ở Minh Xuân từ bao đời nay, các làn điệu dân ca giữ một vai trò hết sức quan trọng. Những câu hát mượt mà trầm bổng ca ngợi cảnh đẹp quê hương đất nước, làng bản, sự gắn bó cộng đồng, tình yêu đôi lứa đã giúp con người hướng đến chân thiện mỹ. Theo chị Mai Thị Hồng Chắn, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng với năng khiếu bẩm sinh, chị đã biết phát huy khả năng ca hát sẵn có, dành thời gian sưu tầm học hỏi và luyện tập các bài hát dân ca truyền thống. Chị Mai Thị Hồng Chắn chia sẻ:
Đến bây giờ em đã lưu giữ được cũng khá là nhiều giai điệu cũng như các bài hát như hát then, hát cọt, hát ví, hát cà mài và hát phong sư. Thì thường ngày em hay hát những cái bài hát đấy để phục vụ những đến quần chúng, đặc biệt về đám cưới, rồi các hội diễn cũng đã nhận được rất là nhiều giải thưởng đến từ các khu vực cũng như toàn quốc.
Để giữ gìn nét văn hóa truyền thống, những năm qua xã Minh Xuân luôn chú trọng xây dựng, hỗ trợ phát triển các câu lạc bộ, các nhóm đội văn nghệ dân gian, góp phần nuôi dưỡng nghệ thuật âm nhạc ở địa phương. Đến nay toàn xã có 3 câu lạc bộ hát khắp, hát cọi, có 14 đội văn nghệ riêng, quy tụ những người có chung sở thích, say mê ca hát các làn điệu dân ca, luôn quan tâm truyền đạt lại cho thế hệ trẻ để những bản sắc văn hóa của dân tộc mình được lưu truyền đến một đời sau. Ông Bùi Văn Sang, bí thư chi bộ thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân cho biết:
Về các trò chơi dân gian của thôn bản chúng tôi thì hàng năm những ngày xuân là chúng tôi thường tổ chức tất cả các trò chơi dân gian, thứ nhất là để bảo tồn, thứ hai nữa là làm cho coi như là thôn bản coi như là có cái các cái lễ hội vui xuân, cho nên là năm nào cũng vậy thôi, cứ đến mùa xuân rồi là ra xuân rồi là cái ngày lễ hội là chúng tôi đều duy trì những cái trò chơi dân gian này để cho thêm phần coi như là vui của bà con.
Các đội câu lạc bộ văn nghệ của xã Minh Xuân thường xuyên tổ chức luyện tập khi ở nhà văn hóa thôn, khu phố, khi thì ở nhà hội viên. Mỗi dịp xã tổ chức liên hoan văn nghệ hay kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các thành viên nhóm hát then, đàn tính lại mang đến nhiều tiết mục hay và phong phú. Bà Bế Thị Thanh ở thôn Nà Tạng đã tham gia đội văn nghệ từ khi còn trẻ. Không chỉ múa, tham gia các trò chơi dân gian, bà còn tích cực tuyên truyền cho các thế hệ trẻ trân trọng truyền thống của dân tộc.
Thì thường hàng năm ấy thì vui xuân ở thôn bản chúng tôi ấy thì là tổ chức trò chơi đánh còn, đánh yến, đánh quay, rồi là kéo co. Bản thân tôi rất là thích và bà con nhân dân cũng rất là vui, vì bởi vì hàng năm là tổ chức vui xuân thì rất là tốt.
Thông qua các câu lạc bộ này, xã Minh Xuân đã phát động toàn thể hội viên tham gia sưu tầm văn hóa dân gian của dân tộc Tày, đồng thời tổ chức dàn dựng biểu diễn những làn điệu dân ca dân vũ đặc sắc có nguy cơ bị mai một như hát then, đánh yến. Đó cũng là giải pháp mà xã Minh Xuân bảo tồn, phát huy các làn điệu dân ca dân vũ, lễ hội và những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức các lớp dạy hát dân ca để lan tỏa niềm say mê cho thế hệ trẻ. Ngoài ra còn đầu tư cho công tác sưu tầm, bảo tồn các nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, phục dựng, duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa đặc sắc như ném còn, đánh cù, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh yến. Từ đó tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết thêm.
Thời gian tới thì xã Minh Xuân chúng tôi sẽ thành lập một cái câu lạc bộ hát khắp cõi do nghệ nhân Mai Thị Hồng Chắn đảm nhiệm và tìm các nguồn kinh phí để mở các lớp dạy tiếng hát khắp cõi cho các em học sinh, các cháu dân tộc thiểu số và bà con nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt là sẽ khuyến khích, động viên việc sưu tầm cũng như là thể hiện các làn điệu khắp cõi tại các cái hội thi, các ngày lễ, các dịp Tết và các đám cưới để nhằm quảng bá và phát triển, bảo tồn cái nét văn hóa độc đáo của dân tộc Tày.
Dân ca dân vũ là văn hóa phi vật thể có từ ngàn xưa, là sản phẩm tinh thần ca ngợi con người, cuộc sống, cảnh vật thiên nhiên, thể hiện qua những điệu múa lời ca. Giữ gìn các làn điệu dân ca dân vũ là cách mà Minh Xuân đang chú trọng để giáo dục các thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc, tình yêu thương quê hương đất nước, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục khoa học và đời sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, đề tài đánh giá khả năng thích ứng của giống táo TAO05 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái được thực hiện trong 3 năm 2017-2019 và triển khai tại các xã Tân Hợp, Đông An, Đông Cuông và thị trấn Mộ A. Qua 3 năm triển khai, đề tài đã mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phát triển cây táo TAO05 tại Yên Bái. Chuyên mục khoa học và đời sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Triển vọng mô hình táo TAO05 ở Văn Yên.
Nhằm giới thiệu và đánh giá khả năng thích ứng của giống táo TAO05 trong điều kiện sinh thái ở địa phương, ngành khoa học công nghệ tỉnh đã phối hợp với Viện Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam triển khai đề tài đánh giá khả năng thích ứng của giống táo TAO05 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đề tài được thực hiện trong 3 năm từ 2017 tới 2019 và triển khai tại các xã Tân Hợp, Đông An, Đông Cuông và thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Đến tham quan mô hình trồng thử nghiệm giống táo TAO05 của gia đình bà Triệu Thị Khúc ở thôn Gốc Gạo, xã Yên Hợp là hộ được lựa chọn tham gia thực hiện đề tài. Bà Khúc chia sẻ, gia đình tôi có gần 1 hectare đất xoài bãi, trước đây chủ yếu trồng cây sắn, ngô, khoai lang để phục vụ chăn nuôi, giá trị kinh tế thấp. Năm 2017, gia đình tôi được tham gia xây dựng mô hình, tôi đã chuyển sang trồng thử nghiệm 300 gốc táo TAO05. Khi tham gia mô hình, tôi và các hộ dân trong xã được tham gia các lớp tập huấn, tham quan mô hình, thực hành thao tác thực tế về kỹ thuật thâm canh, đốn tỉa, làm giàn, tạo tán, các phương pháp phòng trừ sâu bệnh, được hỗ trợ về giống, phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh, đồng thời được các chuyên gia của Viện Rau quả giải đáp thắc mắc về quy trình trồng chăm sóc giống táo TAO05, nên tôi rất yên tâm khi thực hiện mô hình. Sau 3 năm trồng, cây táo sinh trưởng phát triển rất tốt, nhiều cây cao đạt trung bình từ 3,13m, đường kính gốc đạt từ 8,95cm, đường kính tán đạt 4,66m, năng suất trung bình ở năm đầu tiên đạt 9kg một cây, năm thứ hai đạt 20kg một cây, quả to, ăn giòn, ngọt, không bị nhớt, ít bị nhiễm một số loài sâu bệnh hại, giá bán trung bình đạt 15.000 đồng một kg, hiệu quả kinh tế cao hơn so với các loại cây trồng truyền thống, bà Khúc nói. Tại xã Đông An, huyện Văn Yên, đề tài cũng triển khai thực hiện một số mô hình trồng táo TAO05 mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân tham gia. Anh Ngô Thành Dũng ở thôn Chèm, xã Đông An phấn khởi cho hay, tôi là một trong những hộ được lựa chọn xây dựng mô hình trồng táo TAO05 của đề tài. Ngay sau khi được lựa chọn xây dựng mô hình, tôi được tham gia các lớp tập huấn, tiếp cận với các kỹ thuật cơ bản như chọn giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật làm giàn và cắt tỉa cành. Trong quá trình thực hiện mô hình, tôi thấy giống táo TAO05 có ưu điểm rất khỏe, dễ chăm sóc, sai quả, khối lượng quả to, ngọt và hầu hết các cây đều cho thu hoạch từ năm thứ hai. So với trồng rau màu, ngô sắn thì trồng giống táo này mang lại giá trị kinh tế cao hơn nhiều. Qua 3 năm triển khai, đề tài được đánh giá có nhiều ưu điểm, tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong phát triển cây táo TAO05 tại Yên Bái để phát huy những lợi thế về điều kiện khí hậu và đất đai. Mặt khác, đề tài cũng bổ sung cho bộ giống cây ăn quả của tỉnh Yên Bái nói chung, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, phục vụ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống cho người dân. Để nhân rộng các mô hình trồng giống táo TO05 thay thế các loại cây trồng truyền thống, huyện cần có chính sách hỗ trợ các hộ nông dân các mô hình trồng táo, hình thành vùng nguyên liệu, đồng thời có chính sách hỗ trợ để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm táo TO05, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Như vậy, sản phẩm của người dân mới bền vững.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung.
đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.